Lễ Thánh Benedicto 11 tháng 7. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người đầy phong vừa thấy người liền sấp mặt xuống xin người rằng: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức bệnh phong biến khỏi anh. Rồi người truyền cho anh không được nói với ai, và người bảo: Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch thì hãy dâng của lễ như ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh. Nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày 11 tháng 7, giáo hội kính thánh Benedicto, còn gọi là thánh Biển Đức. Chúng ta biết một vị giáo hoàng lấy tên thánh là Benedicto, có nhớ không? Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 vẫn còn đang sống và đã về hưu, gọi là giáo hoàng hưu trí. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người nhận thánh Benedicto làm bổn mạng kính ngày 11 tháng 7, và hân hoan chúc mừng tất cả những anh chị em ấy. Một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa anh chị em. Vậy anh chị em nhớ hỏi người thân của mình có tên thánh là Benedicto kính 11 tháng 7, nhớ ông xã Benedicto, hay là con trai của mình Benedicto, hay là ông nội của mình Benedicto, ông hàng xóm của mình Benedicto, vân vân. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho họ, chúc mừng họ. Nhưng mà chúng ta sẽ hỏi rằng, vậy thì thánh Benedicto là ai? Thánh Biển Đức là ai? Thưa anh chị em, thánh Benedicto, tổ phụ các dòng tu bên Tây Phương, sinh khoảng năm 480 tại Nursia. Cha mẹ Ngài có lẽ thuộc vào hàng quý tộc ở miền quê. Ngài lớn lên tại gia đình. Đến năm 14 tuổi thì Benedicto được gửi đến Roma để tiếp tục việc học hành của mình. Thì cha mẹ cũng nghĩ rằng, thôi thì cháu nó ở miền quê, bây giờ cho nó về thủ đô, về Roma, nó lên tỉnh để nó học. Nó cũng không có thua anh kém bạn, thua kém chị. Nó cũng làm cho mình được nở mặt, nở mày. Cũng giống như nhiều người bây giờ, chúng ta cũng gửi con mình, đứa thì sang Úc, đứa thì sang Mỹ, đứa thì sang Canada, để làm cái gì? Du học. Và cũng mong ước rằng là con mình nó sang nước ngoài thì nó học hành tiến bộ, rồi nó có công ăn việc làm, rồi nó có sự nghiệp. Rồi có ai quay trở về nữa không? Có ai quay trở về nữa không? Một đi không trở lại. Qua đó rồi thì lập nghiệp, rồi lấy vợ gả chồng, vân vân, ở bên nước ngoài. Và chúng ta cảm thấy là hãnh diện, cảm thấy là mãn nguyện, cảm thấy là vậy là an trí, yên tâm. Có yên tâm chưa? Có hết lo chưa? Cứ bảo rằng là ở Việt Nam sợ thằng này mấy tuổi? Còn mấy tuổi?
15 tuổi.
15 tuổi học lớp mấy?
Lớp 1.
Mấy?
Lớp 1.
Lớp 1 à? 15 tuổi học lớp 1. Thôi cháu nó 15 tuổi học lớp 1 rồi, có thích đi Mỹ học không?
Có.
Đi Mỹ học con thích làm bác sĩ hay là tiến sĩ?
Tiến sĩ.
Tiến sĩ, 15 tuổi học lớp 1 mà đi Mỹ làm tiến sĩ, cho cả hoa tay hoa nô mộng lớn. Nó có mộng lớn đó chứ, phải không? ai mà chẳng có khả năng, miễn là mình cố gắng thôi chứ đâu có chưa hẳn gì mà vì nó học 15 tuổi học lớp 1 nhưng mà về sau 15 năm nữa nó làm tiến sĩ ai mà biết được. Thì bố mẹ cũng mong ước cho con mình được cái đi học tiến sĩ bên Mỹ, rồi tiến sĩ bên Ý thì bác sĩ, rồi bên Tây thì thầy lang chẳng hạn. Thì an tâm chưa? Phương cha vậy là con yên chí lắm rồi. Phương cha cứ khấn rồi cháu nó đi du học là ăn yên chí lắm rồi. Được ít bữa sau, cha ơi, cha khấn cho cháu nó sao rồi? Nó hư thần mất nết lắm, nó bỏ đạo rồi. Nó sang đó nó chỉ học thôi, nó chẳng có đi lễ đi thờ gì hết, nó chẳng có kinh hạt gì hết, nó chẳng có lòng thương xót Chúa gì hết. Bây giờ nó như là cái quân vô đạo ấy. Lại còn lo hơn nữa, thưa anh chị em, lo hơn nữa. Đấy là chưa kể là nó ăn chơi. Đây là mới kể là nó chỉ học mà nó quên Chúa. Tức là nó nghĩ rằng học là trên hết, không cần có Chúa nó chỉ cần học là nó làm được hết mọi chuyện. Nó tin vào khoa học kỹ thuật, nó tin vào tiến bộ. Nhưng mà chưa kể là cha ơi, con cho nó bao nhiêu tiền, nó tiêu sạch hết bấy nhiêu. Người ta đi bên nước ngoài chả có ai có tiền tươi cả, chả có ai có tiền mặt. Con cái Việt Nam sang Mỹ làm cho mấy người nước ngoài cũng phải lé mắt, tại vì cầm cọc tiền đi mua nhà trả luôn một lúc, cầm một cọc tiền đi mua xe hơi trả luôn một lúc. Là mấy đứa bạn nể qua mấy người giàu lắm, họ cũng chẳng bao giờ có tiền họ trả một lúc, họ vẫn cứ phải trả góp. Tiền nhà cũng trả góp, tiền xe cũng phải trả góp. Không biết lấy vợ có phải trả góp không? Hả? Có không? Có khi cũng phải trả góp, chứ đi mượn rồi cưới vợ xong rồi cũng phải trả góp chứ. Thế thì người Việt Nam mình sang cho con mình tiền vung ra, vung tiền như nước. Tưởng như vậy là con mình có đầy đủ xe, rồi có đầy đủ nhà, nó không phải lo gì cả, nó chỉ lo học thôi. Khốn nỗi nó có tiền, nó không lo học, nó lo gì? Lo chơi, vừa lo ăn chơi, chứ không lo ăn học. Người ta thì ăn học, nhưng mà nó ăn xong nó chơi, chứ không có ăn học mà ăn chơi. Nó đi học thói ăn chơi, chứ không phải là đi học để thành người, để thành tiến sĩ. Bắt đầu đi học ăn chơi lên. Và cha ơi, cho cầu nguyện cho cháu nó, bây giờ đi cũng chẳng được mà về cũng chẳng xong. Ở đó thì giờ nó ăn chơi cha táng, mà bây giờ về đây thì nó lại cũng chả làm nên được cái tích sự gì. Có nặng nề không thưa anh chị em? Chứ đâu phải là mình cứ nghĩ rằng là cho con mình đi du học là đã là xong rồi đâu. Có nhiều người làm cha làm mẹ nghĩ ngày hôm nay cứ nghĩ như vậy, là cứ cho cháu nó đi du học là coi như là an toàn, cứ giống như thử là nó mua được một cái vé vào nước trời rồi đấy. Sang nước ngoài là mua vé vào nước trời thì chẳng có gì là an toàn cả. Bằng chứng là Benedicto này, khi 15 tuổi bố mẹ từ miền quê gửi lên tận Roma để cho Benedicto học. Nhưng mà ở đó sự suy đồi ăn chơi trác táng của dân thành Roma thời đó làm cho cậu thiếu niên nhà quê này khiếp sợ. Cũng may mà nó khiếp sợ, chứ nếu mà nó lại say mê vào cái thói ăn chơi của dân thành Roma thì là không có ông thánh Benedicto ngày hôm nay. Vì cậu thiếu niên 15 tuổi ấy cảm thấy rằng không thể chấp nhận được, trong nó ăn chơi quá sức lên mình như thế này. Và ngày xưa như vậy, ngày hôm nay có kém gì không? Kém gì không? Có những người làm cha mẹ cũng ở dưới miền quê, rồi cũng gửi con mình lên Sài Gòn cho nó ăn học. Nó cũng bảo, trời ơi, con không thể tưởng tượng được sao mà Sài Gòn nó ăn chơi khủng khiếp thế. Ăn chơi trác táng ghi gớm quá. Anh chị em cứ lên trang mạng mà thấy, anh chị em cứ đọc tin tức mà thấy Sài Gòn hoa lệ, ăn chơi quá sức lẽ mình. Rồi những người miền quê gửi con mình về thủ đô Hà Nội, thủ đô văn minh đâu không thấy mà toàn thấy ăn chơi. Thì ta sợ lắm chứ không có phải vừa đâu thưa anh chị em. Cho nên ở đâu thì ở, mà nếu mà không có lòng thương xót của Chúa, nếu mà không để cho lòng thương xót của Chúa chiếm hữu, chiếm ngự tâm hồn của họ, của người ấy, thì cho dẫu có ở miền quê hay là ở thành phố, cho dẫu có ở Việt Nam hay là ở Mỹ, cho dẫu có ở miền quê rồi lên Roma như là cậu bé Benedicto ngày xưa, cũng không thoát được cái vòng vây, cái sự cám dỗ của ma quỷ. Mà ma quỷ nó cám dỗ qua những cuộc ăn chơi, qua những cờ bạc, rồi rượu chè, rồi xì ke, rồi ma túy, rồi thuốc lắc, rồi cá độ bóng đá, rồi thì đua xe, rồi thì đủ thứ hết thưa anh chị em. Nó hấp dẫn lắm. Cái may mà Chúa cho cậu bé này có cái lòng đạo đức ngay từ nhỏ, cho nên bén nhạy thấy cái sự ăn chơi ấy, và cậu quyết tâm là không ở đấy nữa. Cho dù có vú nuôi đi theo mình thì Benedicto cũng trốn khỏi kinh thành ấy 2-3 năm sau đó. Vì Benedicto biết rằng Thiên Chúa muốn gọi mình sống đời tu trì. Con có muốn đi tu không? Hả? Con có muốn đi tu không?
Dạ không.
Dứt khoát. Con đứng lên. Con mấy tuổi rồi?
Con 10 tuổi.
17 tuổi á?
Con 10 tuổi.
10 tuổi học lớp mấy?
Con học lớp 4.
Lớp 4 không muốn đi tu thì muốn làm cái gì?
Con muốn đi làm án.
Làm gì?
Làm án.
Làm ảnh hả?
À, làm ảnh hả? Đi chụp hình hả? Đi chụp hình chụp với hả? Phải không?
Dạ. Dạ.
À, rồi, còn thằng cu con này. Con muốn đi tu không?
Dạ không.
Cũng dứt khoát. Con lớn thì con thích làm cái gì?
Hả? Nói.
Con thích làm cái gì? Không muốn đi tu rồi làm gì? Làm bác sĩ? Hay làm ca sĩ?
Không bằng đạo. Nói đi.
Làm gì?
Cha ơi, con
có
nói đi.
Con cô mập này mấy tuổi con?
Năm nay con 9 tuổi.
Rồi, con tên gì?
Tên Hưng.
Rồi, con có muốn đi tu không?
Dạ không.
Mày muốn lớn này con làm cái gì?
Con làm nhà khoa học.
Hả?
Nhà khoa học.
Làm nhà khoa học. Rồi, bé. Con mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Rồi, con có muốn đi tu không?
Dạ không.
Lớn này con thích làm gì?
Lớn này con làm cô giáo.
Làm cô giáo. Rồi, cho một tràng tay hoan hô những câu trả lời thưa anh chị em. Còn cái ông tiến sĩ này 15 tuổi học lớp 1 có thích đi tu không?
Có.
Thích đi tu hả?
Có.
Đi tu làm cha hay làm sơ?
Sơ.
Thôi ông tiến sĩ tặng ông cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, gọi gần 10 em, hỏi mãi mới được một cậu con trai thích đi tu, nhưng mà rất tiếc là cậu lại thi tu làm ma sơ. Rồi cho tặng con cái máy 500 bài giảng, dù sao chẳng được một lô an ủi là có người muốn đi tu. Dù sao con làm ma sơ cũng còn hơn là ma cô.
Cảm ơn cha.
Rồi tặng con mấy 500 bài giảng nha. Rồi con về con nghe. Thưa anh chị em, có buồn không? Có buồn không? Tôi thấy có bà mày cha hỏi mình phải nói đi tu, ôi nó cứ còn không. Mình ép nó vô ích. Ép nó vô ích. Tại vì nó đã không thích, ép nó sao được. Có thể là nó chưa suy nghĩ thôi. Bây giờ tới tuổi này thì nó không đi tu. Ngày xưa tôi còn bé, tới tuổi đó hỏi tôi cũng bảo tôi đâu đi tu. Mãi năm 17 tuổi tôi mới đi cơ mà. Chứ đâu phải là ngay hồi 7 tuổi tôi đã biết gì mà đi tu. Nhưng mà tôi thích thì có. Thích thì có, giúp lễ rồi thì lấy cái khăn lông về nhà, lấy khăn lông rồi choàng lên, rồi cũng lấy củ chuối đẽo thành mặt nhập, rồi cũng cho hai thằng giúp lễ cầm hai cái đèn cầy đi rước mình thánh Chúa thì có. Tuổi thơ nó như vậy. Còn bây giờ tuổi thơ thì thưa anh chị em, nó game nhiều quá, nó điện tử nhiều quá, nó toàn những trò chơi bạo lực thôi. Cho nên là hình ảnh của đời tu hay là những người muốn đi tu có lẽ nó mờ nhạt, có lẽ nó mờ nhạt. Vì vậy mà Chúa mới nói rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Cho nên tạ ơn Chúa đã cho ngay từ thời giáo hội sơ khai ấy có được một vị thánh là thánh Benedicto. Ngay từ nhỏ đã không chấp nhận cuộc sống ăn chơi xa hoa phù phiếm, và Benedicto đã cùng với vài người đạo đức đi đến Efid, cách Roma khoảng 40 cây số, rồi một mình lên đường. Benedicto tìm đời sống ẩn dật, giống như bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Cuộc sống đô thị nó ồn ào quá, thưa anh chị em. Cuộc sống thành phố nó quá sức ồn ào. Anh chị em thấy ngày xưa mà khoảng 9-10 giờ đêm là đường nó vắng lắm rồi, phải không? Còn bây giờ 12 giờ đêm ra đường Sài Gòn vẫn cứ như là 12 giờ trưa, có phải không? Mà có khi vẫn còn kẹt xe như thường. Đến 10 giờ về vẫn kẹt xe như thường. Ngày xưa 10 giờ là ai có nấy, ai về nhà nấy rồi. 9 giờ là bố mẹ gọi con ới 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 về nhà đọc kinh rồi thì làm dấu cầu nguyện rồi lên giường đi ngủ. Sáng dậy sớm đi lễ nhà thờ chuông trống. Còn bây giờ làm gì còn cái cảnh đó nữa. Cho nên Chúa Giêsu khi mà người ta kéo đến, người ta xin Chúa chữa lành, người ta xin Chúa giảng dạy, thì Chúa cũng đáp ứng. Nhưng mà Chúa vẫn cứ dành cái thời giờ ưu tiên là rút vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Tạ ơn Chúa, bây giờ thì tôi đang rút vào nơi thanh vắng, nơi vùng sâu và vùng xa, ở mãi Nhà Bè, ở mãi giáo điểm Tin Mừng. Ở nơi đó phải đúng thật là sâu, đúng thật là xa, và nơi đó đúng thật là vắng vẻ. Sáng sớm không có một tiếng xe, không có một tiếng rao hàng. Tôi muốn ăn cái gì cũng chẳng có mà ăn, phải tự mà nấu lấy thôi. Rồi đến tối khi mà bà con đi lễ về, nếu mà không có anh chị em từ các nơi khác đến dâng lễ thì ở đó chắc khoảng được 10 người đi lễ. Vậy thôi, nhưng mà bây giờ thì anh chị em từ các nơi đến có khi 100, có khi 200, có khi 300. Ngày Chủ nhật thì có khi tới 500-600 họ kéo đến, làm cho cái khu ấy nhộn lên, nó vui lên, rộn rã tiếng kinh, tiếng hát, tiếng cầu nguyện, tiếng ê-a vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Và ban đêm khi mà mọi người đi về rồi thì nó vắng, không một tiếng xe, không một tiếng người, không một bóng người luôn, chỉ có ánh hương, chỉ có chảo chuộc, chỉ có dế mèn rồi dế nhũi rồi nó kêu rồi thạch thùng chắc lưỡi mà thôi, thưa anh chị em, vắng lặng tuyệt đối. Và chính trong vắng lặng ấy thì tôi mới khám phá ra được rằng là Chúa đang hiện diện trong cái vắng lặng ấy. Tôi mới nghe được tiếng nói của Chúa ở trong cái vắng lặng ấy. Một mình ra giữa khoảng không mênh mông mà thấy tượng lòng thương xót Chúa đứng giữa trời đang giơ tay ra chúc lành cho thế giới. Và cảm thấy rằng là mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc ở trong cái hoang vắng, hạnh phúc ở trong cái vắng lặng, hạnh phúc ở trong cái thinh lặng ấy mà khôn em dễ bán, dạy này khó mua. Bây giờ có đổi tôi về cái giáo xứ lớn nhất thành phố chắc tôi cũng chẳng đổi. Có đưa về ngay cả nhà thờ chính tòa chắc cũng xin cho con hai chữ bình yên ở nơi vắng lặng ấy. Mà thú vị lắm thưa anh chị em. Bước một bước ấy, nhà nguyện với lại phòng áo với phòng ngủ chỉ cách nhau đúng một bước, gõ cửa cái Chúa ở ngay phòng bên cạnh mình rồi. Buồng áo với phòng riêng là chung là một, vì nó không có đất, chứ 300 mét vuông. Nhưng mà sung sướng thấy hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Cho nên mới thấy rằng là ông thánh Benedicto này ông chọn phần hơn, chọn cái nơi thinh vắng, thinh lặng để ông cầu nguyện gặp gỡ với Chúa. Rồi ông ấy giam mình ở đó 3 năm trời, thinh lặng cầu nguyện, ăn chay hãm mình. Thực phẩm mà Benedicto dùng lúc đó là rễ cây với ít mẩu bánh mà thầy Romano gửi tới bằng một cái thúng cột dây thả xuống cho Benedicto. Benedicto trải qua 3 năm sống một mình trong núi như vậy, ma quỷ nó có để yên không? Anh chị em đừng có tưởng là ở một chỗ thanh lặng, ở một chỗ thanh vắng rồi ma quỷ nó để yên, nó chạy lên thành phố nó kiếm. Ma quỷ nó ở đâu cũng có, tôi gọi là đông như quỷ. Thấy không? Đến mức độ mà mấy bà đi lễ mà thấy các cha đồng tế về nói chuyện với nhau như Su Maria, hôm nay đi lễ các cha đông như quỷ vậy. Mấy bà này chứ còn ai nữa, bà cười to lắm mà. Thế thì ta thấy là ở đâu cũng có ma có quỷ hết á, nó lộng hành khắp nơi, mà càng cái chốn mà đạo đức thì nó càng lộng hành dữ hơn. Càng trốn thanh vắng có khi ma quỷ nó lại tìm mọi cách để mà nó chiếm hữu. Tại vì nó biết rằng là cái chốn đông người, cái chốn ăn chơi ồn ào thì đã nằm trong tầm kiểm soát của nó rồi, phải không? Nó chẳng cần phải cám dỗ nữa, tự mình cám dỗ nhau thôi. Nó chẳng cần cám dỗ nữa mà tự mình lao vào thôi. Thế không? Nhưng mà cái chỗ đạo đức này, cái chỗ thanh vắng này, cái chỗ mà người ta đang ý thức về sự hiện diện của Chúa này, cái chỗ mà người ta đang cầu nguyện, thì ma quỷ nó phải ra sức, nó vất vả lắm thưa anh chị em. Nó tìm mọi cách để mà nó cám dỗ, giống như là Chúa nói với thánh nữ Faustina, ở đâu có cộng đoàn lòng thương xót Chúa, ở đâu có người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì ma quỷ nó tìm mọi cách nó cản phá. Và nó hét lên với thánh Faustina rằng là: mày đồ khốn kiếp, mày đã cướp hết phần hồn của tao rồi. Vì người ta nghe đến lòng thương xót Chúa cái người ta quay trở về. Và ma quỷ nó rình rập giữ bao nhiêu năm trời canh gác, 50-60 năm, đùng một cái đến tòa giải tội là coi như nó thua trắng, mất trắng. Cho nên ở đó khi mà tôi mỗi buổi chiều thì 5 giờ, 4 giờ thì anh chị em họ đến rồi. 4 giờ họ đến rồi họ cầu nguyện riêng, họ viết những lá thư khấn. Rồi đến 5 giờ họ vào trong nhà nguyện. Lần chúng tôi đặt mình Thánh Chúa, rồi lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Trong lúc đó thì tôi đặt tay cầu nguyện riêng cho từng người trước thánh thể của Chúa để xin Chúa chữa lành. Rồi sau đó tôi ngồi tòa giải tội. Mà thưa anh chị em, lạ lùng lắm, ngồi tòa giải tội mới thấy rằng là rất nhiều người họ kéo đến xin tội. Họ ở giáo xứ của họ bao nhiêu năm chẳng chịu xin tội, nhưng mà đến đấy trong cái thinh vặng lắng đấy, thinh lặng đấy, Chúa Giêsu thánh thể tác động vào tâm hồn họ. Thế là họ, nhất là các ông các anh, những người mà 10 năm, 20 năm hay 50 năm kéo đến xin tội, hạnh phúc lắm thưa anh chị em. Ngồi xin tội nhìn thấy cái ruộng rau muống, thấy cá nhảy long thăng, rồi thấy dừa nước bay phất phới, và thấy tâm hồn mình nó cứ bay bổng lên vì những linh hồn ấy được giải thoát khỏi tội. Thì ma quỷ nó đâu có tha, nó phá lắm, nó không có chừa đâu. Nó còn lật giường lên, nó còn lấy gối nó đè, rồi nó còn lấy bóng đen, nó mèo đen nó đè đủ thứ, như là thánh Faustina bị. Thì thánh Benedicto cũng không thoát được cái điều đó. Ma quỷ nó tìm mọi cách nó cám phá, vì nó thấy rằng ông thầy tu này, thầy dòng trẻ tuổi này mà lại đạo đức như vậy, cho nên nó thường tìm cách cám dỗ Benedicto là quay trở về với đời sống gia đình đi, quay trở về với đời sống tiện nghi đi, dại qua đi tu làm cái gì, dại qua đi tu mà sao bao nhiêu thầy tu khác thì ở nơi sung sướng, bao nhiêu thầy tu khác thì ở nhà êm nệp ấm, tại sao thầy tu này lại đi vào cái nơi hoang vắng khỉ ho cò gáy này, dại quá. Bao nhiêu thầy tu khác người ta chức này chức nọ chức kia, còn mình thầy tu thì một chức cũng chẳng có là sao, có cám dỗ ghê lắm thưa anh chị em. Chính tôi ở đó mình cũng cảm thấy nhiều lúc anh em cùng lớp với mình, người thì giám mục, người thì bề trên, người thì giám đốc, còn mình thì chỉ dám làm thôi hả, cho kỳ vậy ta. Cũng thấy bị ma quỷ nó cám dỗ chứ, thấy người ta cũng xe hơi, rồi người ta cũng máy lạnh, còn mình tại sao lại cứ lũi léo đéo ở đây, cứ quần xà lỏng với áo may ô. Thậm chí mà mấy bà đến xin cầu nguyện, nói đi vô xin khấn lòng thương xót Chúa, nói bà vô đi ngồi đi, nói mở cửa, rồi mở cửa, nói nhà vệ sinh đâu, chỉ cho nhà vệ sinh, rồi nước, rồi lấy nước cho bà, rồi giấy khấn đâu, rồi lấy khấn cho bà, rồi gặp cha Long đâu, dạ thưa đây. Bà không tin, bà không tin, đứa láo, rồi vâng thật mà đố láo. Thế bấm tin thì thôi kệ bà cứ ngồi bà viết xong tí mặc áo ra làm lễ bà mới ôi Giê-su-ma. Thế thì mình thấy rằng là mình cũng bị cám dỗ chứ thưa anh chị em. Thì Benito nó cũng cám dỗ là bỏ cái đời sống ẩn dật đi mà xuất đầu lộ diện giữa mọi người đi để được mọi người tung hô. Rồi nhất là tuổi trẻ mà ai mà chẳng có ham muốn về sắc thịt, cho nên rất nhiều lần nó cám dỗ Benito về sắc thịt. Những cái bóng hồng mà ngày xưa Benito gặp ở Roma, bây giờ những cái bóng hồng nó cứ lượn qua, nó lượn lại, nó lượn tới lượn lui, đến mức độ mà Benito suýt một chút nữa là cởi áo ròng trở về lập gia đình rồi. Mức độ mà chịu không nổi, Benito tức quá mới cởi áo ra, nhưng mà không phải cởi áo ròng ra mà đi về, mà cởi áo ra lăn mình xuống dưới cái bụi gai để gai nó đâm vào mình, máu nó chảy ra thì máu nó chảy ra đau quá rồi còn ham hố cái quỷ cái ma gì được nữa. Thế là ma quỷ nó mới thua, ma quỷ nó mới bỏ. Thưa anh chị em, khủng khiếp lắm, ở một mình thanh vắng, anh tưởng anh chị em tưởng ngon lành lắm à. Đầu óc của mình nó sẽ tưởng tượng, rồi biết bao nhiêu cái suy nghĩ, biết bao nhiêu cám dỗ nó trong xảy ra trong đầu óc của mình. Trời ơi, giờ này buồn như vậy mà có một người ngồi tâm sự thì sướng biết bao. Giờ này mà có một gì đó, một người dựa vào cái vai mình mà thỏ thẻ, ôi trời ơi sướng biết chừng nào. Ôi trời trời ơi, mà quỷ nó cám dỗ ghê lắm chứ thưa anh chị em. Cho nên là về sau Benito quyết tâm là phải hãm mình, phải cầu nguyện, phải hy sinh, chỉ bằng cách đó mới thắng được cám dỗ. Nếu không hãm mình, nếu không hy sinh, nếu không cầu nguyện mà cứ hưởng thụ, mà cứ tìm dễ dãi, cứ tìm sung sướng, cứ đi tìm tiện nghi, chết chắc cám dỗ nó len vào cái một. Còn đây nó mình bị vây quanh bằng cầu nguyện, bằng hãm mình, bằng hy sinh, nhất là bằng lòng thương xót của Chúa dìm mình vào đó. Chúa Giêsu bảo với Faustina, mỗi lần con bị cám dỗ như vậy con chạy đến nấp vào sau lưng tao. Thế là thánh Faustina cứ nấp sau lưng Chúa, nấp vào gấu áo Chúa, ma quỷ nó đứng lên bỏ bó tài, bó tài, bó tài. Mình mà mở tay ra với thế gian là Chúa lại bảo tao cơ hành bó tay. Tại vì mình mở tay ra với thế gian, mở tay ra với quyền lực, mở tay ra với tiền bạc. Sau 3 năm thì các mục đồng đã khám phá ra Benito và danh thơm nhân đức của Benito đã lan rộng. Người ta nhận biết Benito sống trong hang núi và họ bắt đầu kéo đến với cậu, kéo đến với thầy tu trẻ tuổi mà đạo đức sống ẩn dật này. Họ muốn ngài chỉ cho họ cách thức nên thánh. Cũng có vài đan sĩ mà đan phụ của họ vừa mới qua đời, tức là có một dòng tu rồi ông cha bề trên ông ấy qua đời, thì các thầy tu mới đến mời Benito về làm bề trên cho họ. Nhưng thưa anh chị em, khi Benito nhận lời về làm bề trên cho họ rồi thì thánh nhân bắt họ làm việc đền tội, hãm mình, hy sinh như chính mình. Họ có chịu không? Họ có đồng ý không? Trả lời to lên, họ có đồng ý không? Không, mấy ông thầy tu đang sống sung sướng, SSS sống sung sướng, mấy ông thầy tu đang đầy đủ tiện nghi, mấy ông thầy tu đang là hưởng thụ, bây giờ bắt hy sinh, bắt hãm mình, không được sống sung sướng nữa, chịu gì nổi. Cho nên bực tức với Benito, chống đối Benito, và khi Benito muốn chỉnh đốn lại, áp dụng lề luật cho nó đúng, thì Benito đã bị một số thầy dòng khó chịu và họ đi đến quyết định là hãm hại Benito, tìm cách giết Benito. Chúng ta thấy trong đời tu ghê gớm. Họ giết bằng cách nào? Đến bữa ăn, họ lấy một chén rượu, họ bỏ thuốc độc vào đó. Rồi đến bữa ăn, họ đưa cho thánh Benedicto. Benedicto làm dấu thánh giá trên chén rượu như thói quen. Chén rượu liền vỡ tan ra. Chén rượu liền vỡ tan ra. Và Benedicto nói với họ rằng, xin Chúa tha thứ cho các anh. Tại sao các anh là tu sĩ mà các anh lại làm như vậy? Tôi đã chẳng nói với các anh rằng là chúng ta không thể sống chung được với nhau là gì? vì tôi sống khắc khổ, các anh sống hưởng thụ. Tôi sống kỷ luật, các anh sống buông thả. Tôi sống hy sinh cả hãm mình, các anh sống thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Cho nên tôi và các anh không hợp với nhau. Vậy các anh hãy đi tìm một bề trên khác hợp với các anh đi, chứ tôi không có làm bề trên của các anh nữa. Rồi thánh nhân lại rút lui vào nơi cô tịch để sống thân mật một mình với Thiên Chúa. Nhưng mà thưa anh chị em, Chúa đâu có để viên ngọc quý ở ẩn mãi trong rừng sâu. Danh tiếng của thánh nhân đã lan rộng tới Roma. Ngài không thể sống cô độc một mình nữa. Nhiều người tìm đến xin làm môn đệ của Ngài. Tiếp nhận họ, Ngài đã phải thiết lập tới 12 tu viện nhỏ. Có những gia đình quý phái mang con đến gửi thánh nhân. Chúng ta phải kể đến trong số này hai thiếu niên là Placide và Moro, là những người sau này đã trở nên các vị thánh. Ta thấy Chúa sử dụng ai, Chúa có chương trình riêng cho người đó. Lúc này thì Chúa đem họ ra hoạt động, lúc khác Chúa rút họ vào nơi thanh vắng để huấn luyện, để rèn luyện, để huấn nhục cho người ấy thuần thục lại. Rồi khi mà đã thuần thục rồi, Chúa lại đem người ấy ra để mà làm công việc của Chúa. Cho nên mỗi người chúng ta đều nằm ở trong chương trình của Thiên Chúa. Từng bước đi của mình, từng hơi thở của mình, như dự án của mình đều nằm trong chương trình của Chúa hết, thưa anh chị em. Có lúc ta muốn thế này mà Chúa không muốn cũng chẳng được đâu. Cách đây mấy năm, tôi rất là khao khát, rất là muốn được đi rao giảng lòng thương xót Chúa, muốn được đứng tự do mà rao giảng như anh chị em, như đang đứng trước anh chị em đây, mà có được đâu. Bị cấm từ trên xuống dưới, cấm từ trong ra ngoài, đi đến đâu cũng bị xua đuổi, đi đến đâu cũng bị nghi ngờ, đi đến đâu cũng bị chống đối. Tôi nói với Chúa, lạy Chúa, tại sao Chúa lại để như vậy? Tại sao con đang khao khát, con muốn làm công việc của Chúa mà sao Chúa lại để như vậy? Trong âm thầm, trong tủi nhục, trong đớn đau, trong cay đắng, trong cơ cực, Chúa nhận chìm mình vào trong cuộc thương khó của Chúa. Nhận chìm mình vào đó, và đến mức độ mà không còn một cái phao nào để bám, không có một bàn tay nào để nắm lấy, không có một chỗ nào để mà dựa. Hoàn toàn trống vắng, không có nơi tựa đầu. Trong suốt 3 năm mà thấy sống trong một ngục tù như thế, anh chị mới tưởng tượng là mình nghĩ rằng mình còn sức, mình nghĩ rằng mình còn nhiệt tình, mà tại sao cái sức lực ấy, cái nhiệt tình ấy, lòng khao khát ấy lại bị chôn vùi xuống như thế. Nhưng thưa anh chị em, Chúa chôn vùi xuống để Chúa gìn giữ. Bây giờ nhìn lại mới thấy, nếu mà Chúa không chôn vùi, nếu mà Chúa không cất đi, bây giờ tiêu rồi, bây giờ tan nát rồi, bây giờ te tua rồi, bây giờ không biết nó đi về đâu rồi. Thưa anh chị em, một là nó lên mây lên gió rồi, nó nổ cái bùm, hoặc là nó chìm sâu ở xuống tận đáy vực thẳm, và nó lặn luôn ở đó với một ai đó mình đâu có biết được, nếu Chúa không gìn giữ. Bây giờ nhìn lại, phải hết sức tạ ơn Chúa, và cũng cảm ơn anh chị em ở các nơi họ đó luôn luôn cầu nguyện. Cha ơi, ngày nào con cũng cầu nguyện cho cha một kinh kính mừng. Cha cứ an tâm đi. Những người Việt Nam tụ đoàn khắp nơi trên thế giới, họ cứ như vậy, cứ tha thiết, cứ ra giết, cứ khẩn thiết mà cầu nguyện như vậy. Rồi đến một lúc nào đó, Chúa bảo tạm được rồi, xài thử coi nó như thế nào. Và Chúa đang xài thử ở đây, thưa anh chị em. Thì Thánh Benedicto cũng vậy, Chúa đưa ra và Chúa cho Benedicto trở thành người sáng lập một cái dòng tu, một cái đời sống đan viện, một đời sống của những linh mục, của những tu sĩ mà sống ẩn dật trong lao động, trong cầu nguyện, lao động cầu nguyện, trong học tập, không có hoạt động tông đồ ở ngoài, nhưng mà chuyên chăm vào cầu nguyện, hãm mình hy sinh, lao động và học thì là học lời của Chúa, chứ không học những môn ở ngoài đời. Và bây giờ các dòng tu gọi là dòng Thánh Biển Đức đấy, dòng Benedicto ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới đó, rất nhiều cha, nhiều thầy đạo đức thánh thiện là nhờ sống đúng theo mẫu gương của cha Thánh Biển Đức này. Thưa anh chị em, nhân đức các phép lạ mà thầy dòng trẻ tuổi này đã gây nên nỗi ghen tức. Vừa trẻ tuổi mà lại đạo đức, mà lại làm được những phép lạ nữa, cho nên ma quỷ nó đâu để yên. Mà ma quỷ nó lộng hành bằng cách là nó nhờ bàn tay của con người. Cho nên những người khác, những linh mục tu sĩ khác ghen tức với Benedicto và Thánh Gregorio cho chúng ta biết rằng, vì bị một linh mục ghen ghét xua đuổi, thầy dòng Benedicto bị một linh mục khác ghen ghét xua đuổi, cho nên phải rời bỏ Subiano và đi đến một nơi khác. Đến Thánh Benedicto cùng với vài người bạn đã rời bỏ Subiaco để đến Cassino. Và trên núi Cassino có một ngôi đền cổ và một cánh rừng dâng kính thần Apollo, thì Thánh Benedicto đã rao giảng tin mừng cho dân cư vùng này và phá rừng khai hoang. Sau khi đã triệt hạ ngôi đền cổ rồi, thì Thánh Benedicto đã thiết lập hai nhà nguyện kính Thánh Gioan Thầy Giả và Thánh Martino. Đó là nguồn gốc của tu viện nổi danh Monte Cassino. Thánh Benedicto đã sống tại đây cho đến hết đời. Cũng tại đây, Ngài đã trước tác một bộ luật dòng ảnh hưởng rất lớn trong đời sống tu trì của giáo hội. Theo luật sống này, một ngày của tu sĩ được phân phối cho ba hoạt động chính là cầu nguyện, học hành và lao động. Mọi hoạt động của thánh nhân đều nhằm thi ân. Người ta còn kể lại nhiều phép lạ Ngài đã thực hiện, chẳng hạn như Ngài chữa cho nhiều người phong cùi, trừ quỷ và làm cho nhiều người chết sống lại. Ngài còn được ơn thấu suốt bí mật tâm hồn và bí mật về tương lai của người khác nữa. Thánh nhân tiếp tục được Chúa ban cho ơn làm những phép lạ ngay lúc Ngài còn đang sống, do lòng bác ái thúc đẩy. Ngài dạy các đan sĩ của mình cầu nguyện và làm việc chăm chỉ. Đặc biệt Benedicto dạy họ luôn sống khiêm tốn. Thánh Benedicto và các đan sĩ của Ngài lúc ấy đã giúp đỡ người dân rất là nhiều. Các ngài đã dạy họ tập đọc, tập viết, cách làm ruộng và kinh doanh nhiều ngành nghề khác. Thánh Benedicto đã làm được nhiều việc tốt vì Ngài đã cầu nguyện không ngừng. Như là Đức Giêsu, Ngài chữa cho người phong hủi được khỏi, rồi người ta đem đến biết bao nhiêu là những bệnh nhân Chúa chữa lành. Nhưng mà rồi cuối cùng Ngài cũng ưu tiên là rút vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chính trong cầu nguyện mà thánh nhân đã làm được nhiều phép lạ. Chính trong cầu nguyện mà chúng ta múc lấy sức mạnh từ nơi lòng thương xót của Chúa để ra đi loan báo, làm chứng và thực hành lòng thương xót. Vì tuổi già sức yếu, do thời gian chay tịnh, hy sinh hãm mình, Thánh Benedicto đã mong ước về cùng Chúa sau những ngày dọn mình sốt sắng. Thánh nhân qua đời ngày 21 tháng 3 năm 547. Nhiều phép lạ xuất hiện sau cái chết của Ngài, làm cho danh thơm và sự nghiệp của Ngài loan truyền tồn tại mãi mãi. Chính sự phát triển mau lẹ của nhà dòng ở khắp năm châu đã nói lên được điều đó. Đến năm 1966, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã tôn tặng Benedicto danh hiệu là Thánh Bổn Mạng của Âu Châu. Xin Thánh Benedicto phù hộ giúp cho mỗi người biết quý mến đời sống cầu nguyện, đời sống thinh lặng, đời sống thanh vắng, để chính trong thinh lặng, thanh vắng chúng ta dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, kính múc lấy sức mạnh lòng thương xót của Chúa để ra đi loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.